Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với những câu chuyện cuối tuần. Và ngày hôm nay, Hoàng Thủy xin gửi đến quý vị những mẩu chuyện nhỏ có ý nghĩa trong cuộc sống. Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông liền hỏi nhóm bạn trẻ trong lớp lý do là tại sao mà cứ gọi bạn mình ngu như vậy. Thì có một bạn trong lớp trả lời rằng: "Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà thầy đưa cho nó một đồng xu 5 xu và một cái đồng xu nhỏ 10 xu thì nó sẽ chọn đồng 5 xu vì nó nghĩ rằng đồng 5 xu có kích thước to hơn cho nên là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nè." Một bạn trong nhóm liền giơ 2 đồng xu ra và kêu cậu bé kia lại để mà chọn. Và tất nhiên, cậu bé kia vẫn chọn đồng 5 xu như trước. Thầy giáo rất đổi ngạc nhiên, hỏi lại rằng: "Sao em lại không chọn đồng 5 xu? Sao em lại chọn đồng 5 xu mà lại không chọn đồng 10 xu?" Cậu bé từ tốn trả lời: Thầy ơi, thầy nhìn nè, đồng 5 xu to hơn." Tan trường, thầy rất là ngạc nhiên, vẫn thắc mắc mãi, liền hỏi cậu bé lại một lần nữa: "Chẳng nhẽ em không thể hiểu được là đồng 5 xu chỉ to hơn về mặt kích thước, tuy nhiên đồng 10 xu thì em có thể mua được nhiều thứ hơn à?" Cậu bé liền trả lời rằng: "Nếu như em lấy đồng 10 xu thì lần sau tụi bạn em sẽ không bao giờ hỏi em như vậy và sẽ không bao giờ em được tiền 5 xu nữa." Bài học rút ra: chắc chắn khi chúng ta đọc đến đây, chúng ta sẽ thấy rằng cậu bé kia cố ý tỏ ra ngờ nghệch. Tuy nhiên không hẳn là vậy. Người ta thường nói, ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy, đừng bao giờ xem thường những người đối diện với chúng ta. Bởi người đối diện với chúng ta chưa chắc đã ngu như chúng ta nghĩ. Câu chuyện này khiến chúng ta cần nên xem xét lại cách nhìn đối với người đối diện. một người tiều phu cùng một học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi một trò chơi đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời ông giao kèo, nếu như mà mình thua sẽ mất cho tiều phu 10 đồng. Ngược lại nếu tiều phu thua thì chỉ phải mất 5 đồng mà thôi. Học giả coi như là mình nhường cho tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, người tiều phu đưa ra câu đố. Vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân? Học giả vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi, người tiều phu câu trả lời là gì? Người tiều phu lại đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật là ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Người học giả vô cùng sửng sốt. Bài học rút ra, trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ là mình trí tuệ, thông minh hơn người và coi thường những người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên, đôi lúc sự tự phụ, quá tự tin của họ sẽ khiến cho họ bị lâm vào những tình huống dở khóc, dở cười. Họ không biết một điều rằng thông minh có thể sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Lẽ vậy ở đời đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy là một người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Qua câu chuyện trên, người tiều phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn. Ngày xưa, có một ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh. Một ngày nọ, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi ông trở lại hoàng cung, vị vua cảm thấy chân mình rất là đau. Bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế. Và chặng đường mà ông đi thì lại rất là gồ ghề, đá lởm chởm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông vua liền hạ lệnh, cho bọc tất cả các con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc ta cần có 2.000 bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc. Thế nhưng có một vị hầu của nhà vua đã dũng cảm hỏi lại nhà vua, thưa bệ hạ, tại sao ngài lại phải tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài khi ngài bước chân ạ? Nhà vua ngạc nhiên, suy ngẫm, rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày da như lời của kẻ hầu kia. Bài học rút ra, câu chuyện tuy đơn giản nhưng sẽ giúp cho bạn hiểu ra rằng để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là chính bản thân ta nên thay đổi. Suy nghĩ của chính bản thân mình, trái tim của chính mình, chứ không phải bắt cả thế giới thay đổi. Bởi nếu chúng ta thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chính mình, chúng ta sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều. Có hai người bạn, thân rất là thân, cùng bước đi trên một sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Cả hai người trong những ngày đầu rất là vui vẻ, nhưng rồi một hôm vì không cùng quan điểm mà họ xảy ra cãi vã. Không giữ được bình tĩnh, một trong hai người đã tát vào mặt người kia. Người kia cảm thấy rất là đau, nhưng lại không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ lại tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi mà họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân, rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh. Ngay hôm sau khi được cứu, người được cứu đã khắc lên ngay một tảng đá gần đó dòng chữ: "Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi." Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát, nhưng mà bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá?" Người bạn được cứu liền trả lời rằng: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự tha thứ sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không còn cơn gió nào có thể cuốn bay đi." Bài học rút ra: với những ai làm chúng ta giận hoặc buồn, thì chúng ta nên coi điều đó là những hạt cát, cứ để gió thổi bay đi mất hết những sự giận hờn. Còn khi chúng ta nhận được những điều tốt đẹp của người khác, thì hãy giống như anh bạn kia, khắc cốt ghi tâm, luôn luôn nhớ và đừng để cơn gió nào có thể cuốn bay đi.
Thank you.
vào một ngày nóng nực. Sư tử mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn. Nó nằm ngủ dưới một tán cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đua nghịch trên lưng sư tử. Sư tử thức giấc, giận dữ vì bị đánh thức, liền túm lấy con chuột nhắt mà mắng.
Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tể rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta.
Chuột nhắt rất là sợ và van xin sư tử.
Xin ngài tha cho tôi không bao giờ quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó.
Sư tử thấy rất buồn cười với lời nói của chuột nhắt. Nghĩ sao một con chuột nhỏ nhắn như vậy mà có thể trả ơn cho sư tử là chúa tể rừng xanh như ta đây? Nhưng sư tử cũng thấy tội và đã thả cho chuột nhắt đi. Chuột nhắt rất là mừng rỡ, liền vội vã chạy đi. Vài tháng sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn. Và sư tử không thể nào thoát ra được. Sư tử cố gắng gầm lên kêu cứu.
Cứu! Cứu! Cứu ta với!
Tiếng gầm của sư tử vang động khắp cả khu rừng. Con chuột nhắt lần trước được sư tử tha mạng, nghe thấy liền vội chạy đến xem sao. Khi thấy sư tử mắc trong lưới, nó liền bảo rằng: ông đừng lo gì hết, tôi sẽ giúp cho ông mà. Con chuột lấy hết sức gặm đứt các dây lưới để sư tử có thể thoát ra ngoài. Đến giờ phút này, sư tử mới thấy rằng khi làm điều tốt cho người khác sẽ luôn luôn được nhớ công ơn. Bài học rút ra rằng đừng bao giờ nghĩ là chúng ta to lớn hơn người khác hay giàu có hơn người khác. Khi chúng ta làm ơn cho người ta, không ai nhớ đến công ơn của mình. Nhưng điều bạn không ngờ là dù không có nhiều tiền, nhưng bằng cách nào đó, những người được ban ơn, họ sẽ tìm cách để báo ơn của bạn. Một cô gái ở miền Nam lấy chồng là một người miền Bắc. Khẩu vị của hai vợ chồng rất là khác nhau. Khẩu vị của cô gái thì thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại. Nếu mà không có ớt thì anh không nuốt được cơm. Cho nên cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ mà ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn. Nhưng mẹ của cô thì lại không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước. Khi gấp thức ăn, bà nhúng vào cốc nước trước mặt, sau đó mới cho lên miệng. Cô gái thấy lạ, nhưng cô gái từ từ hiểu ra được hành động của ba mẹ. Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng của mình thích. Đương nhiên, mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt, chỉ khác biệt là trên bàn ăn có sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt. Sau đó, anh cũng tranh với vợ để nấu cơm. Tuy nhiên, trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn lại có thêm một đĩa tương ớt. Vì tình yêu cũng và vì chính bản thân mình. Hai vợ chồng, mỗi người nhường nhịn nhau một bước, một người giữ một đĩa ớt, một người giữ một cốc nước. Điều quan trọng hơn hết, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu. Câu chuyện tuy ngắn, nhưng hy vọng chúng ta sẽ biết trân trọng những người bạn đời ở bên cạnh chúng ta và nuôi dưỡng tình yêu để nó ngày càng to lớn hơn, vững bền hơn. Thủy cảm ơn quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM đã theo dõi chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần với những câu chuyện có ý nghĩa của buổi chiều Chủ Nhật ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này vào tuần sau.